Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 9 tháng 7 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam phản bác lập luận của Trung Quốc về tình hình Biển Đông tại hội nghị quốc phòng. Phi công người Anh nhiễm COVID-19 được Việt Nam chữa khỏi. Hồng Kông khánh thành văn phòng an ninh quốc gia mới của Trung Quốc. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc ép tái mở cửa trường học cho năm mới.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh đã phản phá phát biểu của một đại diện Trung Quốc tại hội nghị trực tuyến của các quan chức cấp cao quốc phòng trong khu vực khi cho rằng vấn đề Biển Đông đang gây quan ngại chứ không làm chúng ta yên tâm. Sau khi đại diện Trung Quốc Song Yan Chao, Phó Giám đốc Văn phòng Hợp tác Quân sự Quốc tế của Trung Quốc, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến các quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng tại Hà Nội hôm 7 tháng 7, Thượng tướng Vịnh nói Việt Nam hoan nghênh việc Trung Quốc đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như bày tỏ mong muốn có được một mối quan hệ tốt đẹp với ASEAN và xử lý tốt vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, không thể nói rằng vấn đề Biển Đông đang làm cho chúng ta yên tâm, mà rõ ràng cái đó hiện nay đang gây ra những quan ngại đã được thể hiện trong hội nghị ESOM mà chúng ta tổ chức cách đây một tháng, ông Vịnh nói. Tại hội nghị ESOM tổ chức giữa tháng 5 vừa qua, các quan chức quốc phòng cho rằng tình hình Biển Đông thời gian gần đây có những diễn biến mới, phức tạp hơn. Hội nghị nêu rõ nếu các bên không bình tĩnh, kiềm chế và tăng cường hợp tác để tháo gỡ những bất đồng, thì căng thẳng có thể leo thang và làm thay đổi hiện trạng tranh chấp, không có lợi cho hòa bình, ổn định ở khu vực. Hôm 8 tháng 7, cũng tại một cuộc họp của các giới chức quốc phòng khu vực trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN được tổ chức trực tuyến, ông Vịnh đưa ra nhận định tương tự, không lâu sau khi Việt Nam thay mặt cho 10 quốc gia thành viên, khối các nước Đông Nam Á đưa ra tuyên bố chung nhấn mạnh việc giải quyết tranh chấp bằng luật pháp quốc tế. Trong khi các quốc gia tập trung phòng chống dịch COVID, những điểm nóng vẫn tiếp tục tồn tại và gây ra quan ngại trong khu vực và trên thế giới. Thứ trưởng Vịnh nói tại Hội nghị trực tuyến chính sách an ninh diễn đàn khu vực ASEAN tổ chức tại Hà Nội hôm 8 tháng 7. Trong đó có thể kể đến một số thách thức như môi trường, an ninh mạng, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, khủng bố, vấn đề an ninh biển, trong đó có Biển Đông. Trước đó, hôm 26 tháng 6, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc khi phát biểu khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN nói rằng trong khi cả thế giới đang gồng mình chống dịch, vẫn xuất hiện những hành động thiếu trách nhiệm, vi phạm luật pháp quốc tế ảnh hưởng đến môi trường an ninh và ổn định ở một số khu vực, trong đó có khu vực của chúng ta. Ông Phúc không cụ thể nhắc tới ai, nhưng theo đánh giá của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IC Yusuf Ishak, thì rõ ràng chúng ta hiểu là nhắc tới hành vi của Trung Quốc. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam kêu gọi các nước khối ASEAN hợp tác kiềm chế hành động làm phức tạp Biển Đông. Thượng tướng Vịnh hôm 8 tháng 7 cũng kêu gọi sự hợp tác rộng lớn và sự cần thiết của việc xây dựng lòng tin để giải quyết các vấn đề an ninh trong khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Trung Quốc trong những tháng gần đây tăng cường các động thái gây căng thẳng trong khu vực Biển Đông như đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam, tiến hành các cuộc tập trận quân sự cũng như tuyên bố thành lập các quận hành chính ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những động thái này bị Việt Nam, Mỹ và cộng đồng quốc tế phản đối. Nhiều đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến chính sách an ninh diễn đàn khu vực ASEAN tại Hà Nội cũng bày tỏ quan ngại trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn xuất hiện những hành động đơn phương ảnh hưởng đến môi trường an ninh và ổn định ở khu vực, đồng thời hoan nghênh tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 vừa qua, theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Quốc phòng. Trong tuyên bố chung của khối ASEAN hiện do Việt Nam làm chủ tịch luân phiên đưa ra hôm 26 tháng 6, Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc 1982 được nhắc tới như là một khẳng định cho việc thượng tôn pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia có cùng tuyên bố lãnh thổ trên Biển Đông. Mỹ cũng đã lên tiếng hoan nghênh tuyên bố này và Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm 27 tháng 6 cảnh báo Trung Quốc không được phép coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình. Trung Quốc chưa chính thức lên tiếng trước tuyên bố của ASEAN hay của Ngoại trưởng Mỹ, nhưng truyền thông nước này cho rằng sự ủng hộ của Mỹ khiến Việt Nam và các quốc gia ASEAN tự tin hơn trong việc tăng cường tuyên bố trên Biển Đông và rằng Mỹ sẽ làm phức tạp thêm tình hình trong khu vực. Phản ứng trước căng thẳng của Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông, Thượng tướng Vịnh nói hôm 7 tháng 7 rằng mối quan hệ giữa các nước lớn đó là việc của các nước lớn. Chúng tôi tôn trọng mối quan hệ đó nếu nó tuân thủ luật pháp quốc tế, nó đem lại lợi ích hòa bình cho khu vực và tôn sự tôn trọng các nước nhỏ trong khối ASEAN.
Người được biết đến là phi công người Anh hoặc bệnh nhân 91, ca nhiễm COVID-19 nghiêm trọng nhất ở Việt Nam đã được bác sĩ tuyên bố là khỏi bệnh, hãng tin AP và truyền thông Việt Nam cho biết. Các bác sĩ chữa trị cho ông Stephen Cameron tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Hai công bố ông đã khỏi COVID-19 và đã hồi phục sức khỏe đủ để có thể đáp chuyến bay về nước. Hãng tin AP dẫn lời bác sĩ Trần Thanh Linh, phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, nói bệnh nhân này thở bình thường, không cần được trợ thở và tình trạng sức khỏe đã hồi phục đủ để có thể đáp chuyến bay dài 12 tiếng về London. Ông Cameron, 42 tuổi, mới sang Việt Nam làm việc cho hãng hàng không Vietnam Airlines, thì ngay sau chuyến bay đầu tiên ông đã có triệu chứng COVID-19. Ông xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong tháng 3. Ông được điều trị tổng cộng trong suốt 112 ngày, trong đó 68 ngày được gắn máy trợ thở. Cơ may sống sót được đánh giá ở mức 10%. Bệnh tình của ông có lúc nguy kịch tới mức Việt Nam đứng trước nguy cơ đối diện ca tử vong đầu tiên vì COVID-19. Nhiều người Việt thuộc mọi lứa tuổi cho biết sẵn sàng hiến phổi trong trường hợp bệnh nhân cần ghép phổi. Nếu tôi không ở Việt Nam mà ở bất cứ nơi nào khác trên hành tinh này thì có lẽ tôi đã không còn nữa, ông nói với đài BBC trong một cuộc phỏng vấn. Tôi lấy làm cảm kích về tình yêu thương của người dân Việt đối với tôi, và trên hết tôi vô cùng biết ơn tính bướng bỉnh của các bác sĩ Việt Nam nhất quyết không để tôi chết dưới tay họ. Dự kiến bệnh viện sẽ tổ chức lễ xuất viện cho bệnh nhân nổi tiếng này vào ngày 11 tháng 7, và theo kế hoạch đã định, ông sẽ đáp chuyến bay thương mại về nước vào Chủ nhật 12 tháng 7.
Việt Nam hy vọng có thể tổ chức giải đua xe công thức 1 đầu tiên từng bị hoãn do dịch virus corona vào tháng 11 sau khi không ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 nào trong cộng đồng trong gần 3 tháng qua. Việt Nam Grand Prix ban đầu dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào ngày 5 tháng 4, nhưng đã bị hoãn lại vì đại dịch virus bùng phát từ quốc gia láng giềng Trung Quốc. Các nhà tổ chức lúc đó cho biết họ sẽ theo dõi tình hình virus và chọn thời điểm khác cho cuộc đua. Thành phố Hà Nội đang đánh giá lại tình hình dịch bệnh, đồng thời đàm phán với ban tổ chức giải đua xe công thức 1 để tổ chức lại chặng đua ở Hà Nội vào cuối tháng 11 năm nay, theo Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, được truyền thông trong nước trích lời nói tại cuộc họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 6 tháng 7. Người đứng đầu thành phố Hà Nội không đưa ra ngày cụ thể, cũng như không cho biết đã thảo luận với các nhà quản lý của Formula One hay chưa. Mùa giải công thức 1 2020 đã bắt đầu tại Áo vào ngày 5 tháng 7 với lịch ban đầu cho đến nay có 8 chặng đua ở châu Âu diễn ra đến tháng 9 và sẽ không có khán giả. Không rõ sẽ có bao nhiêu chặng đua tiếp theo đó sẽ được tổ chức. Việt Nam được thế giới đánh giá là thành công trong kiểm soát dịch COVID-19 với những phản ứng nhanh và các biện pháp dập dịch mạnh mẽ như cách ly tập trung và truy dấu tiếp xúc người lây nhiễm, đã chỉ ghi nhận 369 ca nhiễm mà hầu hết trong số đó đã phục hồi, không có ca tử vong nào được báo cáo. Việt Nam đã rất kỳ vọng vào việc tổ chức giải đua ô tô chuyên nghiệp và hấp dẫn nhất hành tinh F1 khi lần đầu tiên trở thành thành viên chính thức trong 22 quốc gia đăng cai tổ chức năm nay. Trường đua công thức 1 tại Mỹ Đình theo đúng tiêu chuẩn quốc tế đã được hoàn thành và sẵn sàng đi vào hoạt động, nhưng đã không được sử dụng vì ban tổ chức quyết định hoãn sự kiện F1 tại Hà Nội từ giữa tháng 3 vừa qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Văn phòng an ninh quốc gia của Bắc Kinh hôm 8 tháng 7 đã được khánh thành ở Hồng Kông, theo AP. Hơn một tuần sau khi chính quyền Trung ương Trung Quốc áp đặt một điều luật mới đối với thành phố từng là thuộc địa của Anh này. Ngoài trưởng đặc khu Carrie Lam và các quan chức Hồng Kông, các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng có mặt, theo AP, và an ninh đã được tăng cường. Lễ khánh thành diễn ra đúng ngày cơ quan giáo dục của Hồng Kông yêu cầu các trường không được cho phép các học sinh hát một bản nhạc biểu tình có tên gọi Glory to Hong Kong vì bài này chứa đựng các thông điệp chính trị. Tuần trước, theo đạo luật an ninh quốc gia mới có hiệu lực hôm 30 tháng 6, chính quyền thành phố đã hình sự hóa khẩu hiệu Giải phóng Hồng Kông, cách mạng của thời đại chúng ta, của những người biểu tình đòi dân chủ. Theo AP, luật an ninh quốc gia mới cấm điều Bắc Kinh coi là các hoạt động khủng bố lật đổ và ly khai ở Hồng Kông.
Trung Quốc hôm 8 tháng 7 tuyên bố sẽ áp đặt hạn chế visa đối với các công dân Mỹ có hành vi bị coi là quá mức về Tây Tạng. Reuters nhận định rằng đây rõ ràng là hành động trả đũa Mỹ hạn chế visa đối với các quan chức Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 7 tháng 7 thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ hạn chế visa đối với một số quan chức Trung Quốc vì Bắc Kinh cản trở các nhà ngoại giao Mỹ, phóng viên và khách du lịch tới Tây Tạng, cũng như gây ra các vi phạm nhân quyền ở đó. Hành động đáp trả nhau được đưa ra giữa lúc quan hệ Mỹ-Trung đang xấu đi vì tranh cãi quanh vấn đề thương mại, công nghệ, COVID-19 và Hồng Kông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong cuộc họp báo thường kỳ rằng Hoa Kỳ nên chấm dứt gây thêm sai lầm để tránh làm tổn hại thêm quan hệ Mỹ-Trung và sự trao đổi cũng như hợp tác giữa hai nước. Ngoại trưởng Pompeo nói trong một tuyên bố rằng Hoa Kỳ cam kết ủng hộ quyền tự trị có ý nghĩa cũng như việc tôn trọng nhân quyền của người dân Tây Tạng.
Trung Quốc kêu gọi Mỹ cắt giảm kho vũ khí hạt nhân. Một nhà ngoại giao cấp cao tuyên bố Trung Quốc sẵn lòng tham gia vào các cuộc đàm phán ba bên về kiểm soát vũ khí với Mỹ và Nga nếu Washington sẵn sàng cắt giảm kho hạt nhân bằng mức của Trung Quốc. Theo Reuters, Mỹ trước đó nhiều lần kêu gọi Trung Quốc gia nhập cuộc đàm phán ba bên để mở rộng hiệp ước START mới. Hiệp ước về vũ khí hạt nhân giữa Mỹ và Nga này sẽ hết hạn vào tháng 2 năm sau. Trả lời các phóng viên, hôm 8 tháng 7, ông Fu Kong, người đứng đầu cơ quan kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng Bắc Kinh không muốn gia nhập các cuộc đàm phán với hai cựu cường quốc thời chiến tranh lạnh vì kho hạt nhân của Mỹ lớn gấp 20 lần Trung Quốc, theo Reuters. Quan chức này nói rằng việc Mỹ mời Trung Quốc tham gia chỉ là một mưu đồ nhằm chuyển hướng sự chú ý và là cái cớ để Mỹ rút khỏi hiệp ước. Ông Phu nói rằng Trung Quốc không tránh né tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân quốc tế và sẵn sàng đàm phán tất cả các vấn đề liên quan tới việc giảm các nguy cơ hạt nhân trong khuôn khổ của 5 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 7 tháng 7 nói rằng ông xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau nhiều tháng giảm nhẹ tầm mức nghiêm trọng của virus này. Ông Bolsonaro xác nhận kết quả xét nghiệm trong khi đeo khẩu trang và nói chuyện với các nhà báo tại thủ đô Brasilia. Ông cho biết ông sẵn sàng dùng thuốc hydroxychloroquine, một loại thuốc trị sốt rét nhưng chưa được chứng tỏ chữa được bệnh COVID-19. Ông nhắc lại nhiều lần là không có cách nào ngăn ngừa được 70% dân số mắc bệnh COVID-19 và các biện pháp của nhà cầm quyền địa phương đóng cửa các hoạt động kinh tế cuối cùng sẽ gây nhiều khó khăn hơn là để mặc cho virus lây lan. Brazil, quốc gia có dân số đứng hàng thứ 6 trên thế giới với hơn 210 triệu dân, là một trong những điểm nóng của đại dịch. Cho đến nay, đã có hơn 65.000 người Brazil chết vì COVID-19 và hơn 1.500.000 người bị lây nhiễm. Cả hai con số này cao hàng thứ 2 trên thế giới và được xem là đếm không đầy đủ vì thiếu xét nghiệm rộng lớn.
Tổng thống Trump hôm 7 tháng 7 đã thúc ép các quan chức tiểu bang và địa phương mở cửa trường lớp vào mùa thu sắp tới, cho rằng một số trường đóng cửa vì lý do chính trị, chứ không phải vì các nguy cơ từ virus corona, theo AP. Họ nghĩ rằng nó sẽ tốt cho họ về mặt chính trị nên họ đóng cửa trường học, ông Trump nói trong cuộc thảo luận tại Nhà Trắng về kế hoạch cho năm học mới. Không thể được, chúng tôi chắc chắn sẽ gây áp lực lên các thống đốc và tất cả mọi người phải mở cửa trường học. Tin cho hay, hội nghị ở Nhà Trắng có sự tham gia của các lãnh đạo giáo dục và y tế khắp nước Mỹ, vốn cho rằng các cơ sở giáo dục sẵn sàng mở cửa một cách an toàn vào mùa thu này. Theo AP, họ cho rằng nguy cơ từ việc giữ học sinh, sinh viên ở nhà còn lớn hơn các nguy cơ liên quan tới virus corona vì việc cần tiếp cận các chương trình bữa ăn miễn phí cũng như các dịch vụ về sức khỏe. Chúng tôi muốn tái mở cửa trường học, ông Trump nói. Mọi người đều muốn điều đó, cha mẹ cũng như bạn trẻ đều muốn điều đó, đã đến lúc phải thực hiện điều đó. Tuy nhiên, theo AP, vẫn có các ý kiến hoài nghi. Chủ tịch của Liên đoàn Giáo dục lớn nhất Hoa Kỳ nói rằng, thay vì giữ cho các học sinh, sinh viên an toàn, ông Trump chỉ quan tâm tới việc lấy điểm cho cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Tại sự kiện ở Nhà Trắng, ông Trump lặp lại cáo buộc rằng phe Dân Chủ muốn trường học đóng cửa vì lý do chính trị chứ không phải vì sức khỏe. Theo AP, tuy nhiên, ông Trump không đưa ra các bằng chứng cho cáo buộc trên. Hãng tin này cũng dẫn lời các chuyên gia y tế nói rằng việc chính trị hóa sẽ khiến chuyện tái mở cửa trường học trở nên khó khăn hơn.
Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts MIT nộp đơn lên một tòa án liên bang yêu cầu ra phán quyết tạm ngưng thực thi một quy định mới của chính quyền Tổng thống Trump. Theo đó, các sinh viên nước ngoài phải về nước nếu trường họ theo học không tổ chức việc giảng dạy trực tiếp ở lớp, theo Reuters. Động thái trên được đưa ra 2 ngày sau khi chính quyền của ông Trump ra chỉ thị mà hãng tin Anh nói là có thể buộc hàng chục nghìn sinh viên nước ngoài phải rời Hoa Kỳ nếu trường của họ chỉ tổ chức việc học trực tuyến. Theo Reuters, Harvard trước đó thông báo sẽ tổ chức việc học trên mạng trong học kỳ mùa thu sắp tới. Tin cho hay có hơn 1 triệu sinh viên hiện theo học tại các trường đại học và cao đẳng của Mỹ, và nhiều trường trong số đó phụ thuộc vào nguồn thu từ các sinh viên vốn phải trả toàn bộ học phí. Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ ICE nói rằng tới ngày 15 tháng 7, các trường chuyển sang học trực tuyến toàn bộ sẽ phải trình kế hoạch cho cơ quan này. Còn các trường sẽ chỉ áp dụng việc học trực tiếp tại lớp hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến thì tới ngày 1 tháng 8 sẽ phải trình kế hoạch. Quy định mới áp dụng với các sinh viên có visa F1 và các sinh viên sang Mỹ học nghề theo visa M1. Tổng thống Trump hôm 7 tháng 7 thúc ép các quan chức tiểu bang và địa phương mở cửa trường lớp vào mùa thu sắp tới, cho rằng một số trường đóng cửa vì lý do chính trị, chứ không phải vì các nguy cơ từ virus corona, theo AP. Trong cuộc thảo luận tại Nhà Trắng về kế hoạch cho năm học mới, ông Trump nói rằng họ nghĩ nó sẽ tốt cho họ về mặt chính trị, nên họ đóng cửa trường học. Không thể được, chúng tôi chắc chắn sẽ gây áp lực lên các thống đốc và tất cả mọi người phải mở cửa trường học.
Tòa Bạch Ốc chính thức rút Mỹ ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Một giới chức cao cấp trong chính quyền xác nhận tin này vào ngày 7 tháng 7, cắt đứt các mối quan hệ với tổ chức này giữa đại dịch virus corona. Mỹ đã gửi thông báo rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới lên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, giới chức này nói. Việc rút lui đòi hỏi phải thông báo trước 1 năm, nên việc này chỉ có hiệu lực từ ngày 6 tháng 7 năm 2021, đưa tới một khả năng là quyết định có thể đảo ngược được. Thông báo chính thức đã kết thúc nhiều tháng đe dọa của chính quyền Trump đòi rút Mỹ ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Tổng thống Trump đã liên tiếp đả kích tổ chức về chuyện thiên vị Trung Quốc mà tổ chức này bị cáo giác cũng như sự đáp ứng chậm chạp về đợt bùng phát virus corona tại Vũ Hán. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế công cộng và phe dân chủ đã lên tiếng báo động là hành động này có thể làm giảm bớt đáp ứng của thế giới đối với đại dịch, vốn đã lây nhiễm cho 11,6 triệu người trên toàn cầu. Mỹ có số ca nhiễm cao nhất thế giới với hơn 3 triệu người. Họ cho rằng một số bước sai lầm sơ khởi của Tổ chức Y tế Thế giới có thể bắt nguồn từ việc Trung Quốc thiếu minh bạch trong giai đoạn đầu tiên của dịch bệnh. Thoạt tiên, ông Trump phong tỏa tiền tài trợ cho tổ chức này vào tháng 4, trong khi chính quyền Mỹ tiến hành duyệt xé các mối quan hệ với cơ quan này. Những tuần sau đó, ông Trump gửi thư cho Tổ chức Y tế Thế giới yêu cầu cải tổ, nhưng không nói rõ những cải tổ này là gì. Vào cuối tháng 5, ông Trump loan báo Mỹ chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới. Động thái này được hoan nghênh bởi giới bảo thủ, những người cáo buộc tổ chức này thiên vị Trung Quốc và sử dụng tiền tài trợ không hiệu quả. Những người chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh đến những đánh giá ban đầu của tổ chức này rằng virus corona không thể lây lan từ người sang người. Ông Trump đã chỉ trích việc tổ chức phản đối lệnh cấm du hành sau khi ông Trump áp đặt lệnh này lên Trung Quốc. Ông Trump và những người đồng minh đã chỉ trích tổ chức này vì thất bại không ngăn chặn những dấu hiệu cảnh báo đầu tiên về virus bùng phát. Trung Quốc báo động với Tổ chức Y tế Thế giới về sự hiện diện của một chuỗi bệnh sưng phổi bất thường tại thành phố Vũ Hán vào ngày 31 tháng 12, sau khi tổ chức thu thập những phúc trình của hệ thống tình báo dịch bệnh của mình. Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy virus luân chuyển tại Vũ Hán từ giữa tháng 11 năm 2019. Hoa Kỳ đóng góp hàng năm 400 triệu đô la cho Tổ chức Y tế Thế giới là khoản đóng góp lớn nhất trong các nước, và các chuyên gia y tế công cộng đã cảnh báo là việc ngưng số tiền này sẽ làm cho Tổ chức Y tế Thế giới thiệt hại nặng nề. Nhiều người đặt vấn đề về thời điểm chính quyền Trump đưa ra quyết định rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, và có phần chắc sẽ có nhiều câu hỏi về sự tham gia của Mỹ trong nỗ lực toàn cầu phát triển vaccine ngừa COVID.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Gia đình Lauren Vương trốn chạy khỏi Việt Nam năm 1980, thời điểm cao trào của cuộc khủng hoảng thuyền nhân chiến tranh Việt Nam. Gia đình cô lênh đênh trên biển cùng 57 người khác trong nhiều ngày, và đến lúc tưởng chừng hết hy vọng thì họ gặp những người cứu mạng. Từ cái tên duy nhất của con tàu Virgo mà mẹ cô nhớ được, Lauren đã tìm ra vị thuyền trưởng Mỹ cùng những người đã đưa gia đình cô tới bến bờ tự do sau nhiều thập kỷ tìm kiếm. Để ghi lại hành trình của sự biết ơn của gia đình mình, Lauren đã làm một cuốn phim tài liệu Finding Virgo về cuộc tìm kiếm và sự hồi ngộ sau hơn 30 năm.
My family escaped Vietnam.
Sau chiến tranh, cuộc sống khó khăn cho những gia đình như chúng tôi, vì bố tôi từng là một chỉ huy trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, bố tôi bị cầm tù trong 5 năm. Lauren giờ đây là một luật sư ở San Francisco, nói về quyết định của bố mẹ cô khi đưa ba người con lên chiếc tàu đánh cá cho một hành trình đầy rủi ro.
Living in post-war Vietnam was full of little landmines.
Sống ở Việt Nam sau thời chiến như là những hố mìn phải tránh và không thể có một cuộc sống tốt, bố mẹ tôi đã quyết định phải trốn đi. Dù lúc đó mới có 7 tuổi, nhưng Lauren, còn có tên là Nguyễn Ngọc Lan, nhớ rất rõ 10 ngày lênh đênh cùng hàng chục người khác, cũng tuyệt vọng tìm đường đến bến bờ tự do như gia đình cô. Sau một trận bão trên biển, con tàu lạc hướng và cạn kiệt lương thực, nước uống trong khi gần hết dầu để chạy, Lauren cho biết. Mọi người đều nghĩ rằng chúng tôi sẽ chết, Lauren nói khi nhớ lại về sự tuyệt vọng của hơn 60 con người mà sau này được gọi là thuyền nhân vì cuộc khủng hoảng của hàng chục nghìn người Việt Nam bỏ trốn qua con đường vượt biển, trong đó nhiều người đã bất mạng giữa đại dương hoặc bị hải tặc giết hại. Những người trên tàu, trong đó có mẹ của Lauren, đã lấy vải làm đuốc và thức đêm để theo dõi những con tàu đi qua, và rất nhiều tàu đi qua nhưng không dừng lại, Lauren nói. Nhưng vào buổi sáng ngày 29 tháng 6 năm 1980, những con người đang tuyệt vọng đó đã nhìn thấy sự cứu rỗi xuất hiện phía chân trời. Con tàu LNG Virgo, một tàu chở dầu dài 285 mét, đã tới cứu gia đình cô và hàng chục thuyền nhân Việt trên đó.
But when the Virgo stopped, there was almost like a renewed life.
Khi Virgo dừng lại, gần như là có một sự tái sinh cuộc sống trong tất cả chúng tôi, Lauren nói. Do đó, khi hai người điều hành máy của Virgo xuống thuyền để điều tra tình hình, chúng tôi vừa lo lắng vừa hy vọng. Chúng tôi hy vọng sẽ được cứu nhưng cũng lo sẽ không được cứu. Sau này, khi tìm kiếm dữ liệu về con tàu và đoàn thủy thủ đã giải cứu gia đình mình, Lauren phát hiện ra rằng đã có 120 con tàu đi qua cùng tuyến đường trên Thái Bình Dương trong thời gian mà con thuyền đánh cá chở gia đình cô và những người khác lênh đênh ở đó. Nhưng duy nhất tàu Virgo, một trong 8 con tàu của công ty vận tải năng lượng ETC chở khí tự nhiên hóa lỏng từ Indonesia tới Nhật Bản, hiện không còn hoạt động, đã dừng lại để trở thành định mệnh của 62 thuyền nhân Việt Nam. Lauren sau này đã không gặp lại được thuyền trưởng Hartman Schoen, người đã qua đời khi cô tìm được ông sau rất nhiều năm, nhưng đã gặp được hai người điều hành máy trên tàu Virgo là Ken Belson và Dan Hansen, những người được cử xuống xem tình trạng của tàu cá Thắng Lợi chở các thuyền nhân Việt Nam sáng mùa hè năm 1980 đó. Họ thấy rằng con thuyền cạn kiệt mọi thứ với những phụ nữ và trẻ em đói lả và thông báo cho thuyền trưởng Schoen trước khi ông quyết định đưa họ lên tàu Virgo. Sau hai ngày trên tàu Virgo, gia đình Lauren và những người tị nạn từ Việt Nam được một tàu hải quân Mỹ đưa vào bờ. Lauren và gia đình cô ở trong một trại tị nạn ở Singapore trước khi tới Mỹ và định cư tại San Jose, California. Thắng Lợi chỉ là một trong số nhiều con thuyền chở người tị nạn mà thuyền trưởng Sean, người gốc Đức nhập cư vào Mỹ và qua đời năm 2000 tại nơi ông sinh ra, đã dừng lại để cứu. Lauren ban đầu không có ý định làm bộ phim tài liệu về việc tìm kiếm con tàu Virgo và thuyền trưởng cùng các thủy thủ đã cứu gia đình cô.
All I wanted to do was to chronicle my family's own journey of gratitude.
Tất cả những gì tôi muốn là ghi lại hành trình của sự biết ơn của gia đình tôi. Nhưng khi càng tìm hiểu về người đàn ông này, thuyền trưởng Hartman Schoen và công ty nơi ông ấy làm việc, tức ETC, thì tôi phát hiện ra họ đã cứu sống bao nhiêu mạng người. Người sáng lập công ty ETC từng là một người tị nạn, Lauren cho biết, và đó là lý do vì sao con tàu Virgo đã dừng lại, trong khi nhiều con tàu khác bỏ qua. Vì công ty cho phép các thuyền trưởng của họ được tự quyết định nếu muốn cứu người tị nạn trên biển, trong khi các công ty khác không cho phép làm vậy, vì mỗi khi tàu dừng lại họ sẽ mất tiền vì chậm cập cảng. EDC đã cứu mạng gần 2.100 người tị nạn Việt Nam và bản thân thuyền trưởng Sean cứu khoảng hơn 400 người, theo dữ liệu mà Lauren phát hiện khi tìm kiếm về tàu Virgo. Đây mới chỉ là một công ty và như chúng ta biết có rất nhiều thuyền khác đã cứu thuyền nhân Việt trên biển, Lauren nói. Do đó tôi nhận ra rằng đây không chỉ là lịch sử có 102 của riêng gia đình tôi, mà đó là lịch sử của cả cộng đồng người Việt. Vài năm sau khi đặt chân tới Mỹ, bố mẹ Lauren đã nghĩ đến việc tìm kiếm những ân nhân cứu mạng gia đình mình. Họ thấy hối tiếc vì không ghi lại tên của thuyền trưởng và những người trên tàu. Với cái tên tàu duy nhất mà mẹ cô nhớ nhưng bị đọc sai theo lối phát âm tiếng Pháp, cộng với việc không có Internet trong hầu hết thập kỷ 90, Lauren nói việc tìm kiếm của cô như lần mò trong bóng tối. Phải mất 10 năm kể từ khi Lauren xác định được chính xác tên tàu Virgo vào năm 2007, cô mới tìm được người đầu tiên trên con tàu tại thời điểm cứu mạng gia đình cô thông qua một tấm hình duy nhất mà bố mẹ cô lưu giữ được đưa lên mạng. Với những thông tin từ người dùng mạng gợi ý, Lauren đã viết khoảng 200 bức thư để có được 3 phản hồi dẫn cô đến được người thuyền trưởng cứu mạng gia đình mình. Thuyền trưởng Sean tới Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng đến năm 1989 đã trở về lại Đức để nghỉ hưu. Sau khi biết rằng ông đã mất, Lauren nghĩ rằng cô phải tìm ra gia đình ông để họ biết ông đã cứu sống gia đình cô và rằng cô cùng gia đình biết ơn ông như thế nào. Thêm gần 10 năm sau nữa, Lauren mới tìm được thuyền trưởng tàu hải quân Mỹ, Doc Talbot, người đưa gia đình cô và những thuyền nhân Việt từ tàu Virgo vào bờ Singapore, cùng hai người điều khiển máy của tàu Virgo. Lauren và bố mẹ cô đã được gặp lại những ân nhân này của mình lần đầu tiên tại New York vào tháng 11 năm 2017, trong một cuộc hội ngộ có cả sự hiện diện của người vợ quá của thuyền trưởng Sean tới từ Đức. Tất cả những hình ảnh đó đã được ghi lại trong bộ phim tài liệu dài 49 phút về cuộc tìm kiếm những người cứu mạng của gia đình Lauren có tên Finding Virgo, mà cô cùng đạo diễn Barry Fong mất 2 năm để hoàn thành từ những tư liệu mà cô thu thập trong hàng chục năm trước đó. Sau khi hoàn thành năm 2018, Finding Virgo ra mắt khán giả ở Paris, London, California, New York và ở Washington DC vào tháng 5 vừa qua. Với những phản hồi nhiều và mạnh mẽ từ khán giả, Lauren cho biết cô cảm thấy như được thưởng công một cách bất ngờ vì hiệu ứng mà bộ phim mang lại, nhất là những người cựu chiến binh Việt Nam.
You know, people who tell me that the most iconic image of the Vietnam War, of course, is when the helicopter takes off.
Mọi người nói với tôi rằng hình ảnh biểu tượng nhất của chiến tranh Việt Nam là chiếc máy bay trực thăng cất cánh từ nóc tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Và sau đó họ nói rằng họ đã không bao giờ biết điều gì xảy ra sau khi chiếc máy bay đó cất cánh và trước khi những người tị nạn Việt tới Mỹ. Một trong những điều mà Lauren muốn nói trong bộ phim mà cô đồng sản xuất với đạo diễn Fong là dù các cuộc chiến tranh kết thúc thì những hiệu ứng thực tế của nó vẫn tiếp tục. Và rằng để quyết định rời bỏ quê hương vì nó là con đường duy nhất để tồn tại trong một hành trình không biết sống hay chết là khủng khiếp như thế nào. Chúng tôi phải nói lời cảm ơn tới những người đã cứu mạng chúng tôi, Lauren nói về mục đích cuộc tìm kiếm 36 năm của cô. Khi tôi làm bộ phim này, nó chỉ đơn giản là muốn đưa ra thông điệp về sự biết ơn để bày tỏ nó có ý nghĩa thế nào cho chúng tôi được ở nước Mỹ, được có một cuộc sống, được cho con cái một cơ hội. Nhưng với hiệu ứng mà bộ phim mang lại, Lauren nhận thấy nó sẽ vượt xa thông điệp đó.
If someone watching the Finding the Virgo changes his or her mind, changes his or her heart, and opens the door for another refugee family.
Nếu ai đó xem bộ phim Finding Virgo mà thay đổi ý định hoặc mở trái tim mình và mở cánh cửa cho những gia đình tị nạn để cho họ có cơ hội như chúng tôi đã có được, thì tôi sẽ coi đó là thành quả tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Lauren nói và hy vọng bộ phim sẽ được trình chiếu nhiều hơn và trên truyền thông dòng chính như PBS.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 9 tháng 7 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.